Come on, put that down.
Come on.
Come on. Oh my God.
What's up, people who love the internet? This is Alex D from Alex D Music Inside Channel, and today, Sunday, Happy Independence Day, and today is Q&A. Và chúng ta sẽ có một chương trình hoàn toàn mới trên kênh Alexi Music Inside Channel. Như mình đã nói trong một thời gian gần đây, đó là mình sẽ thường xuyên xuất hiện vào ngày Chủ nhật hàng tuần với một series, đó chính là series trả lời hỏi và trả lời các câu hỏi của các bạn trên Facebook và YouTube. Oh, I know, mình đã ở trên YouTube này khá là lâu rồi, khoảng gần 2 năm rồi. Và mình thấy là với chỉ học tiếng Anh qua bài hát thôi thì với mình là chưa đủ. Và với những người ở rất xa, với các bạn ở rất xa muốn học với mình nhưng mà các bạn lại không thể nào đến đây được học với mình, nên là mình nghĩ là mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn qua cái kênh YouTube của mình tại đây, bằng cách là xuất hiện hàng tuần. Các ngày trong tuần thì mình sẽ làm các video về các chủ đề khác nhau, làm sao học nghe, học nói vân vân, làm sao để học hiệu quả và có thể là một chủ đề nào đó cụ thể, cách học tốt hơn. Và cuối tuần thì mình sẽ làm các video hỏi đáp, hỏi trả lời các câu hỏi của các bạn trên kênh YouTube này. Và rất có thể là mình sẽ làm livestream nếu các bạn thích. Ok, cứ cho mình biết trên dưới kênh của mình, phần comment phía dưới, xem là bạn muốn cái hình thức như thế nào. Thì mình sẽ thử làm xem như thế nào, mình chưa làm livestream bao giờ cả. Ok, và mình thích quay video như này hơn và bởi vì là mình sẽ có thể edit được và làm cho cái video nó trở nên thú vị hơn một chút. Alright, và ok, today chúng ta sẽ có thể nói chuyện rất 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 lâu và rất connected, rất là tương tác với nhau rất là nhiều, bởi vì là mình mới có một cái camera mới. Và cái camera này thì nó có thể chạy hàng tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng mà không bị die. Bình thường cái camera của mình quay là cứ khoảng 5-10 phút là nó bị die, nên là mất rất nhiều thời gian để có thể ra được một cái video để cho các bạn. Nhưng mà it's alright, hôm nay camera hôm nay quá là xịn luôn, các bạn có thể nói chuyện hàng giờ với mình luôn. Ok, mình sẽ quay lại hai cái video gần nhất trên kênh của mình, đó là video thứ nhất, đó là cách luyện nghe tiếng Anh, và video 2 là hai bí kíp làm sao để tìm tài liệu để nghe tiếng Anh tốt hơn. Thì mình thấy phía dưới video này có một số cái comment của các bạn và một số câu hỏi của các bạn đặt ra cho mình, thì mình sẽ trả lời các câu hỏi đó với một số năng kinh nghiệm mà mình đã thực tế giảng dạy cũng như là hướng dẫn các bạn sinh viên, các bạn học viên luyện tập tiếng Anh. Rất nhiều người đã đi học du học nước ngoài, rất nhiều người đã làm công ty nước ngoài, và với bấy nhiêu người mình làm việc cùng thì mình thấy là mình đã tìm ra những cái phương pháp, cùng với quá trình mình tự nghiên cứu nữa, thì mình thấy mình có những cái phương pháp khá là hợp lý để giúp đỡ các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Mình biết là trên thị trường bây giờ, trên YouTube có rất nhiều các phương pháp khác nhau để học tiếng Anh. Tuy nhiên là thực tế là nó có hiệu quả hay không thì mình, I don't know. Mình luôn luôn nhìn vào kết quả, luôn luôn nhìn vào hiệu quả. Và với mình thì những người học trực tiếp với mình, các bạn ấy tiến bộ và đạt được những thành tựu trong cuộc sống, đó chính là cái kết quả lớn nhất đối với mình. Và mình sẽ lấy đó làm những cái bằng chứng để cho các bạn thấy là việc học tiếng Anh không hề khó, chỉ cần đúng phương pháp, đúng lộ trình là các bạn có thể lên được trình độ thôi. Alright, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Number one, bạn Chelsea fans, 4 ngày trước anh cho em biết cách đặt câu trong tiếng Anh để nói không, ví dụ như xếp các từ trong câu để mình nói. Alright, cách đặt câu trong tiếng Anh, sắp xếp các từ để nói. Câu này câu hỏi rất là hay và rất nhiều người cũng thắc mắc cái câu hỏi này. Vừa hôm qua thì mình có một cuộc nói chuyện với các bạn lớp của mình. Các bạn mới học được với mình với khoảng hơn 10 buổi thôi. Và mình cứ 5 buổi một lần thì mình lại có một bài test để kiểm tra lại xem. Thật ra test không giống như các bạn học trên trường đâu. Không phải là một bài test giấy gọi là điền từ vào chỗ trống hay là học ngữ pháp. No. Mình có một bài test tổng thể. Bởi vì trên lớp của mình hướng dẫn cụ thể học nghe này, học nói này, học đọc này. Thỉnh thoảng học viết rất là ít thôi. Bởi vì lớp của mình là chuyên sâu về nghe nói. Và sau một thời gian học thì mình test lại những bài test, đó là về từ vựng này, về nghe này, về ngữ pháp này, về cấu trúc câu này, và về khả năng nghe này. Ok, thì mình thấy là trên lớp mình dạy nhiều nhất đó là kỹ năng nghe và nói. Mình không dạy ngữ pháp nhiều, ngữ pháp rất ít thôi. Thế mà điểm ngữ pháp của các bạn ấy rất cao trong lớp. Và các bạn ấy, trong khi mình hỏi lại thì các bạn nói em vẫn lo ngữ pháp của em không có chuẩn đâu. Oh my god. Và sau một thời gian nghiên cứu rất lâu và mình thấy là gì, người Việt Nam ấy thì cái lượng ngữ pháp của chúng ta học trong mất 9 năm học ngữ pháp, từ lớp 2, lớp 3 thì đấy đến lớp 12, thì cái lượng ngữ pháp của bạn có khi bạn còn giỏi hơn người nước ngoài luôn ấy, giỏi hơn người bản xứ luôn ấy. Nên là nói về ngữ pháp để học thì các bạn không cần học ngữ pháp đâu. Để cái đấy để sau đi. Sau khi bạn học nghe nói tốt thì bạn nên chuẩn chỉnh về ngữ pháp hơn một chút. Chứ còn bây giờ bạn cứ nghĩ, chuẩn bị nói, chuẩn bị nghe xong nghĩ về ngữ pháp chả nhớ gì luôn, không nghe được gì, không nói được gì luôn. Thế nên là bạn hỏi về cấu trúc câu ấy, để sắp xếp các từ trong câu để mình nói ấy, thì mình khuyên bạn là bạn không nên sắp xếp các từ để nói. Bởi vì nếu bạn tự sắp xếp thì bạn sẽ sắp xếp sai. Và nếu mà bạn sắp xếp theo một cái trình tự kiểu như là chủ ngữ, động từ, thân ngữ vân vân ấy, thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đẩy cái câu ra khỏi trong đầu của bạn và đẩy ra khỏi mồm của bạn để nói. Và bạn sẽ không tự tin khi nói những câu đó. Vậy thì làm sao để sắp xếp những câu đó? Cách tốt nhất đó là học bằng cách bắt chước. Bắt chước bằng cách là gì ạ? Bạn nghe rồi bạn bắt chước, bạn nói theo. Và mình đã nói rất nhiều lần rồi, bạn nghe được thì bạn mới nói được. Nếu bạn không nghe được, bạn không thể nói được luôn. Nên là nếu mà bạn có giỏi ngữ pháp đến mấy đi nữa thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đẩy từ cái lượng ngữ pháp đấy thành câu và thể có thể nói ra chuẩn chỉnh cho người nước ngoài có thể hiểu được. Thế nên là gì? Cách học natural, tự nhiên nhất đó là theo đúng 4 kỹ năng, đó là nghe, nói, đọc, viết. Có nghe được thì mới nói được. Những người điếc thông thường sẽ bị câm. Đó là lý do vì sao người ta gọi là những người câm điếc. Bạn cứ hỏi mà xem. Những người điếc, mặc dù mồm họ có thể tạo ra âm thanh, cổ họ có thể rung được, thế tuy nhiên là gì? Bởi vì tai họ chưa nghe cái âm thanh bao giờ, nên là miệng của họ không biết là theo khẩu hình như thế nào để có thể phát âm được những cái âm đấy nó tốt hơn, làm sao để có thể nói được ra cái âm đó. Thế tuy nhiên là thế mới sinh ra cái hệ quả là gì? Tai không nghe thấy và mồm chỉ có thể u ớ nhưng mà không thể nói ra thành câu nào đâu. Thế nên là nếu mà bạn mà chưa nói tốt ấy, thì chắc chắn là do bạn chưa luyện nghe rồi. Chưa luyện nghe. Bởi vì nên là đừng có lo nhiều về cấu trúc câu. Mình nói thật, cấu trúc câu thì có vô vàn cấu trúc câu, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chủ ngữ một người này, xong đó là tác động đến một cái gì đó này, là hành động này, verb này, xong đến một cái tân ngữ gì đó bị tác động này, xong đó học một số cấu trúc câu nói về cảm xúc, cảm giác như là chủ ngữ này, xong là động từ to be này, xong cộng với tính từ vân vân. Nó đơn giản chỉ có vài câu vậy như thôi, nhưng mà các bạn đang phức tạp, quá phức tạp về vấn đề là cấu trúc câu hay ngữ pháp. Ok, để nói được thì cứ nói thôi, nhưng mà muốn nói được thì lại phải nghe nhiều. Ok, rồi đến với câu hỏi số 2. Alexi có thể hướng dẫn cho mọi người biết làm sao để viết một bài essay tốt không? Thật ra trước đây mình cũng có học IELTS, mình học năm thứ nhất đại học cách đây, mình 28 tuổi thì mình học năm đại học năm nhất cách đây 10 năm. Bắt đầu mình mới học tiếng Anh là năm thứ nhất đại học. Trước đó thì mình chẳng biết cái gì cả. Mình học chuyên lý, thế nên là trình độ tiếng Anh của mình thì bạn biết rồi đấy ạ. Kể một câu chuyện vui, đó là ngày thi tốt nghiệp của mình, tiếng Anh của mình kết quả mình được 9,5, bởi vì mình ngồi cạnh một bạn chuyên Anh, và bạn ấy được 9,5 lý, bởi vì mình là mình chuyên lý. Thế nên là để cho các bạn biết là trình độ tiếng Anh của mình hồi đấy nó kinh khủng như thế nào. Ở trên lớp thì mình rất sợ đi học, bởi vì không biết một chút về ngữ pháp cả. Đến lớp thầy cứ hay gọi những cái bạn giỏi giỏi ấy, mình thì mình ngồi một góc mình chả biết cái gì cả, rất xấu hổ. Rồi lên đại học thì một cú sốc rất lớn đầu tiên đối với mình, đó là vào lớp một cái cô cho nghe bài nghe, xong cô gọi mọi người lên, gọi đúng mình lên, không hiểu vì sao, chắc là mặt sáng sủa hay sao. Thế là mình lên trên đấy đứng trên bảng, thì cái đau đớn ở chỗ là mình không nghe được cái gì cả, nhưng mà may là có mấy bạn dưới nhắc cho mình, thế là mình viết được đáp án lên trên bảng. Nhưng mà đó là cái rất đau đớn, bởi vì là mình không tự làm được. Quan điểm của mình, tính cách của mình là mình không muốn nhờ vả ai cả, và đó là một cái lần mà mình phải nhờ vả những người khác, nhờ sự giúp đỡ người khác để mình có thể làm được bài đó. Thế là mình rất là cay cú, thế là mình tìm rất nhiều phương pháp để có thể tự học tiếng Anh. Mình cũng đến rất nhiều trung tâm để học tiếng Anh. Nó cũng có một số lợi ích khi đến học một số trung tâm và một số cái lớp riêng của các thầy cô. Thế tuy nhiên sau cùng thì mình phát hiện ra là gì, để có thể nói và dùng tiếng Anh tốt thì mình luôn luôn phải nghe, luôn luôn phải đọc nhiều và đi các câu lạc bộ để luyện nói. Rồi, quay trở lại câu hỏi của các bạn, của bạn NTB Official, thì bạn ấy hỏi là viết một bài essay. Mình học 2 năm, từ năm thứ nhất đến cuối năm thứ 2, đầu năm thứ 3 thì mình bắt đầu là đi thi IELTS. Mình học một khóa IELTS trong vòng 7 tháng và mình thi được 6 chấm IELTS. Thì cái bài viết của mình được 6 chấm, 6 chấm hay 6.5, mình không nhớ lắm. Oh. Alright, không hiểu vì sao cái camera đang quay nó lại bị die. Thì mình hồi đấy mình được 6 chấm writing. Thì trước đó thì mình phải học rất là nhiều về cách viết, làm sao để có thể viết. Thật ra là mình học viết lại tiếng Việt, bởi vì câu tiếng Việt của mình đã viết sai rồi, nên là khi mà chuyển thể sang tiếng Anh thì nó bị sai nốt. Mình học các loại câu khác nhau, ví dụ như là các loại mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề vân vân, các loại ngữ phân từ. Thì đó là những cái loại câu phức mà mình cần học để mình có thể viết cho bài essay nó hay hơn. Còn bây giờ thì mình tập trung nhiều hơn là việc nghe nói và giúp đỡ cho những bạn mới học. Bởi vì những bạn mới học thì gặp nhiều khó khăn hơn với những người mà đã biết một chút rồi. Với như bạn đã biết một chút rồi thì bạn muốn học nâng cao hơn về essay các thứ thì thật sự không khó đâu. Bạn lên trên mình có thể recommend bạn Kiên Trần. Bạn có một cái handnotes, Kiên Trần handnotes, mình sẽ để link trên dưới cái video này để cho bạn có thể tìm được nhé. Thì đó là Kiên Trần handnotes, mình sẽ Kiên Trần IELTS handnote. Thì trong đó bạn ấy nói rất kỹ về cái việc là làm thế nào để có thể viết một bài essay tốt, khá là thú vị. Viết một bài essay tốt với một bài mẫu, bạn ấy phân tích cụ thể cho bạn xem là bài mẫu như thế nào, và bạn cũng nói luôn cách làm sao để có thể viết essay hay. Thì bạn có thể đọc quyển đấy, nó rất là cuốn hút, rất là hay, nên đọc quyển đấy. Nhưng mình vẫn đưa thêm đó là muốn viết tốt thì bạn phải có đầu vào tốt. Đầu vào tốt đó là reading. Đầu vào là đọc thì đầu ra sẽ là viết. Đầu vào là nghe thì đầu ra sẽ là nói. Nên là bạn muốn viết tốt, viết essay hay thì bạn phải đọc thật nhiều. Và đọc nguồn như thế nào thì bạn phải đọc cuốn sách đó. Mình sẽ để nó là một cái thử thách cho bạn. Bạn tự tìm được thì bạn sẽ rất là quý nó và bạn sẽ thấy rất là thuyết phục và rất là muốn học nó. Chứ mình không nói ra ngay ở đây. Alright. Anh có thể cho em tài liệu tiếng Anh nước ngoài nào để học được không? Em muốn học tiếng Anh. Bạn Hải Nguyễn Thị, Nguyễn Thị Hải. Em muốn học tiếng Anh mà trình độ của em mãi không tiến triển được. Từ vựng cũng hay quên. Em nghe listen carefully có ổn không? Em cảm ơn anh. Hy vọng anh sản xuất nhiều video cho em có động lực và học tiếng Anh hơn. Ok, tài liệu tiếng Anh nước ngoài nào? Mình có nói ở video vừa mới xong, hai bí kíp về tài liệu học tiếng Anh. Thì đó chính là cuốn mình đã recommend rất nhiều các bạn học viên của mình học trên lớp, và mình yêu cầu các bạn lấy quyển sách, mua quyển sách đấy về học luôn, ngoài về học trên lớp, luyện nghe, luyện nguyên có luyện nghe không thôi. Đó là quyển Tactics for Listening. Thì cuốn đấy thì nó là một cuốn chuyên về để nghe. Thế tuy nhiên là bạn đừng nghĩ là chỉ có luyện nghe không thôi, mà với một quyển luyện nghe như thế thì các bạn học được rất nhiều điều. Cái thứ nhất là nó focus theo chủ đề khác nhau. Thế nên là với mỗi một bài nghe sẽ là một chủ đề, và với mỗi chủ đề bạn có một lượng từ vựng rất lớn. Nó gọi là một trường từ vựng cho các bạn về chủ đề đó. Và bạn sẽ có thể nhớ được những trường từ vựng đó bằng cách là bạn học đầu quyển sách. Mỗi chương, mỗi chủ đề nó sẽ có một số lượng từ vựng để cho các bạn xem. Thì bạn nên tìm những cái từ vựng đó và hiểu nghĩa nó. Thông thường cuốn sách Tactics mới bây giờ bán hiệu sách hình như nó có cái phần giải thích từ ở phía dưới luôn ấy. Và mình cũng đang làm một cái bộ tài liệu để tự học cái cuốn Tactics đấy. Mình nghĩ là sẽ ra sớm thôi. Mình sẽ cho lên trên kênh này sớm thôi để cho các bạn có thể học được. Thì chủ đề như thế, bạn học từ vựng đó xong bắt đầu bạn làm những bài nghe. Nghe xong thì đừng có vứt đấy không, mà nghe xong thì bạn nên nghe lại. Có nghĩa là bạn nên xem cái lời thoại của bài đó ở phía cuối sách. Sau đó mình nghe lại, mình bắt từng từ từng câu. Vậy thì nghe như thế nào là listen carefully? Mình không hiểu cái quan điểm của bạn. Listen carefully có nghĩa là như thế nào? Với mình, listen carefully có nghĩa là bạn nghe nhưng mà nghe hiểu. Có nghĩa là nghe lần đầu tiên bạn bắt được một số từ chính trong cái bài đó. đến lần thứ hai bạn phải nhìn cái lời thoại của nó, bạn phải dịch nó ra, bạn phải hiểu nó. Nếu bạn nghe cái bài đấy mà bạn hiểu được 100% rồi thì có nghĩa là bạn đã làm rất tốt, bạn listen carefully. Nếu bạn chưa hiểu 100%, bạn phải nghe cho tới khi nào bạn nghe hiểu 100% thì thôi. Đó gọi là listen deeply, nghe sâu chứ không phải là listen carefully nữa. Carefully là bạn chỉ bắt từ thôi, nhưng bây giờ deeply là nghe thật sâu để có thể nhớ được cái thông tin của cái bài nói đó, của cái bài nghe đó. Và khi bạn nghe đến một thời gian nào đó mà bạn có thể hiểu 100% rồi thì mình có một thử thách mới, đó là bạn nghe nhưng bạn phải nói được theo những cái câu trong bài nghe đấy. Không thể nói 100% được, nhưng mà bạn có thể máy mồm theo và được khoảng 80-90% gì đấy. Nhưng mà nghe như thế thì đó chính là lúc bạn đã hiểu và bạn đã có thể dùng và có thể nói theo được những bài nghe như thế rồi. Thì đấy mới gọi là learn deeply, listen deeply. Ok, bạn Phương Nghi Hồ hỏi là anh có thể hướng dẫn cách học từ vựng hiệu quả không ạ? Làm sao tránh được việc học trước quên sau ạ? Alright, thật ra thì bộ não con người nó rất là kỳ diệu. Khi các bạn học một cái gì đó và nếu mà bạn không dùng nó và thấy nó không quan trọng với bộ não của chúng ta thì bạn sẽ ngay lập tức quên đi và nó sẽ để dành chỗ trống cho những việc khác. Với mình ví dụ như là mình sẽ có thể có những buổi đến lớp rất là hài hước một chút, mình kể chuyện hài một chút để cho các bạn hiểu về cái chức năng làm việc của não. Thì mình luôn luôn dành khoảng 1 đến 2 tiếng trước buổi học để mình có thể tập trung vào việc là thiết kế bài giảng làm sao cho nó hay và thú vị, làm sao để cuốn hút và kích thích cho học viên, các bạn có thể nói nhiều hơn trong lớp. Thế thì có những hôm mình nghĩ rất nhiều về việc là làm sao để cho bài nó hay hơn, và đầu mình chỉ có nghĩ đến việc đó thôi. Thế là mình đến lớp và mình dành thời gian đó nghiên cứu, rồi đến lớp in tài liệu, rồi mang đến lớp đến hướng dẫn cho các bạn học trên lớp. Thì hướng dẫn được một lúc thì mình thấy các bạn cứ ngồi dưới cười, thì mình không hiểu vì sao cứ nhìn xuống dưới cười. Thế là mình cho các bạn ấy luyện tập một chút, xong đó mình chạy ra ngoài nghỉ. Trong khoảng mấy phút thì mình vào nhà vệ sinh thì mình nhìn xuống cái chân mình, hóa ra là tất mình đang đi hai màu. Thì để cho bạn thấy là với mình, quan điểm của mình thì ăn mặc nó không quá quan trọng. Quan trọng là cái cách sống của mình như thế nào để cho mọi người có thể thấy mình là người có ích với họ là được rồi. Thế nên là não của mình không để dành cho những việc khác. Ví dụ như là nhà mình, vợ mình mà bảo là đi mua 3 thứ nhé, thì kiểu gì mình cũng về mình mua 2 thứ và quên 1 thứ. Bởi vì trong đầu mình không bao giờ có việc là đi chợ hay là mua bán đồ gì cả. I don't know, this bad. Mình quá là tệ đúng không ạ? Alright, thế nên câu hỏi của bạn là gì? Làm sao để học từ vựng để tránh quên? Thì mình nói luôn là từ vựng bạn học sẽ quên nếu bạn không dùng. Thế nên là gì? Hãy cảm thấy vui vẻ với việc là gì? Học và quên, học và quên, học và quên. Đấy là chu trình ngẫu nhiên, tất nhiên và dĩ nhiên của não bộ của bạn. Thế nên là đừng lo lắng về việc quên từ vựng. Quên từ vựng là chuyện bình thường. Nếu bạn học xong mà bạn không đi làm, không đi dùng ngay thì bạn quên là chuyện bình thường. Nhưng mà có cách để nhớ từ vựng. Rất nhiều người nói là gì? Bạn viết flashcard, là những cái thẻ mà có hình không dán lên trên tường, hay là thỉnh thoảng rửa ra xem cũng được, nhưng mà khá tốt thời gian. Ngày xưa thì mình học, hay là bất kể những người nào mà mình thấy tiếng Anh họ tốt ấy, thì họ đều có một quyển sổ ghi lại những từ vựng mà người ta cảm thấy là họ cảm thấy quan trọng với họ, và họ ghi theo từng chủ đề một ấy. Ví dụ hôm nay học một bài nghe về chủ đề quần áo, bạn ghi lại tất cả những từ vựng về quần áo và nó ở trong một cái phần trong cái quyển sổ đấy, thì thỉnh thoảng bạn rảnh bạn dở ra bạn xem. Cứ ví dụ ngồi chờ xe buýt hay là đi trên tàu xe, bạn dành khoảng 1-2 tiếng dở ra trong đấy chả làm gì cả thì bạn dở ra và bạn xem. Thì đó là những lúc bạn xem lại từ vựng. Thì xem lại thì yên tâm là bạn không quên đâu, nó sẽ nằm trong đầu của bạn. Có hai loại từ vựng. Loại từ vựng thứ nhất đó là từ vựng sống, và từ vựng thứ hai là từ vựng chết. Từ vựng sống là từ vựng bạn có thể nghe và nói được ra. Bạn có thể nói được ra. Còn từ vựng chết là từ vựng bạn không nói được ra. Thế tuy nhiên nó vẫn nằm trong một cái phần nào đó trong não bộ của bạn. Thì hôm qua mình mới xem một cái video. Mình sẽ... để mình xem có chức năng quay màn hình không. Let me see. Hôm qua thì mình mới xem một cái video trên TED Talk. Thì mình gặp thấy một số cái điều kỳ diệu như sau. TED Talk, let me see. TED Hà Nội. Thì thật ra là dành cho những người trình độ khoảng trình độ B trở lên, B1 trở lên thì mới nghe được. Nếu mà bạn nào mà mới học thì chắc là không nghe được thôi. Nhưng mình sẽ đưa ra để lấy ví dụ cho bạn một từ từ một cái trải nghiệm thực tế từ một người như mình hoặc bất kỳ ai đó. Thì cô nói một số câu như sau: I couldn't live up my full potential. Đây mình quay lại cho bạn nhìn phụ đề ở đây luôn. I was living up to my full potential. Thì đó là cái câu rất là hay khi mà nói là gì, sống với những cái tiềm năng của mình, nghĩa là sống hoàn toàn với những gì mà mình có, sống hoàn toàn với những khả năng mà mình có, nghĩa là sống hết mình. Thì cái câu này thật ra mình không bao giờ mình dùng mình nói được trong thực tế cả. Và gì mình cũng chẳng gặp ai thì mình có thể nói những cái câu đó trong thực tế. Thì tại sao nó câu đó nó lại mình nghe mình vẫn hiểu, bởi vì trước đó mình đã nghe rất nhiều những tài liệu khác, mình đã từng viết những bài CV có những cái câu đó khi mà xin việc. Thì cái cụm từ là live up to my full potential là đã có trong tiềm thức của mình. Thế nhưng mà lúc nếu mà bạn hỏi mình là gì, sống với hết khả năng của mình, sống hết mình là câu như thế nào, thì ngay lập tức mình sẽ không thể lô được ra, mình sẽ không thể nói được ra, bởi vì nó là từ vựng chết trong đầu của mình. Nhưng mà từ vựng chết này nó sẽ giúp mình trong việc là nghe và đọc. Thế nên là từ vựng, bạn muốn học cứ học đi, thấy từ nào hay cứ viết ra, cứ học đi. Còn nếu mà muốn từ vựng để dùng để nói được ấy, thì nên học trong những cái chủ đề mà nghe nói, rồi mình luyện nghe như mình vừa nói cái câu hỏi phía trước đó mà một số bạn đã hỏi đó. Thì bạn luyện nghe theo cách nghe như thế là cách rất tốt để có thể nhớ được từ vựng. Luôn luôn nhớ từ vựng trong câu, trong chủ đề và trong cả một bài hội thoại thì bạn sẽ nhớ được. Bởi vì từ vựng nó phải nằm trong câu thì nó mới đúng ngữ pháp, nó đúng câu trúc câu. Chứ các bạn mà bẻ từ vựng ra mà bạn viết, mà bạn nói ấy, thì kiểu gì cũng sai. Phần trăm cũng 50-50 gì đấy. Ví dụ như bạn nói là gì, người nước ngoài nói là gì, theo các bạn thì uống nước canh thì bạn nên gọi là drink soup hay là eat soup? Tất nhiên chúng ta sẽ dịch sang là drink soup rồi, nhưng quan điểm người nước ngoài đó là eat soup. Cái gì mà phải nhai thì họ sẽ gọi là eat. Hay là cái việc là gì, uống thuốc ấy, thuốc là drugs hay là pills hay là medication, thì bạn sẽ nói uống thuốc là gì? Drink pills. Họ sẽ nói là have some pills. Have nghĩa là dùng thuốc, chứ họ không nói là uống thuốc. Đó, thì là một số ví dụ mà chúng ta sẽ có thể dùng sai cấu trúc câu, dùng sai từ vựng khi mà nói, nếu mà bạn không học từ trong cụm từ, trong câu hay trong cuộc hội thoại. Bằng cách tốt nhất và đơn giản nhất đó là gì? Học ngay trong một bài hội thoại, học ngay trong bài nghe, nghe nhiều và nghe hiểu thì bạn sẽ dùng được thôi. Alright, đến với câu hỏi tiếp theo. Let me see. Theo bạn cách dạy phát âm như thế nào thì hiệu quả? Anh Sùng A Tô. Dạy phát âm à? Oh wow, anh không biết anh Sùng A Tô là giáo viên dạy hay là anh là người học khi anh nói về dạy phát âm. Thì với mình thì chương trình của mình dạy ở trên trung tâm ấy, thì mình cũng phải dạy rất nhiều về phần phát âm. Thì trước đây mình thấy việc dạy phát âm nó khá là nhàm chán và mang tính chất là cũng đưa ra lý thuyết và cho các bạn luyện tập nhưng mà các bạn sẽ quên ngay. Thế tuy nhiên bây giờ thì quan điểm của mình đã thay đổi sau một thời gian khá là nhiều. Những trải nghiệm ở trên lớp với các bạn học viên thì mình thấy là cái việc dạy ngữ âm và việc học ngữ âm ấy thì nó sẽ cần hai cái. Cái thứ nhất đó là bạn phải hiểu cái quy tắc phát âm. Nó có cả một quyển về học về ngữ âm của các bạn học viên của trường Đại học Ngoại ngữ cơ. Thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video cụ thể về cái việc phát âm từng từ như thế nào. Trên YouTube này có một số kênh đã làm cái việc đó rồi. Thì mình sẽ để cái link xuống phía dưới cho các bạn có thể tham khảo những cái việc học phát âm, những cái phiên âm, những cái từ đó như thế nào để bạn có thể học được. Đó là phần thứ nhất là phần lý thuyết. Phần thứ hai là phần thực hành thì tốt nhất là bạn nên có một cái cách để so sánh cái việc phát âm của bạn. Ví dụ như bạn có thể phát âm với một cái phần mềm nào đó, một cái từ điển, có rất nhiều từ điển trên mạng mà hoặc là rất là nhiều cái trang web mà bạn có thể click vào để có thể phát âm và so sánh xem tiếng của mình có ok không. Hoặc là cách tốt nhất là bạn tìm một người giỏi hơn bạn để phát âm, nói cho họ nghe xem là mình phát âm như thế đã chuẩn chưa. Thế tuy nhiên quan điểm của mình vẫn quay trở lại với việc là gì, học phát âm ok, tốt. Thế tuy nhiên là bạn sẽ không thể nói được nếu trong đầu bạn chẳng có cái gì cả. Thế nên là vẫn phải input, vẫn phải cho vào trong đầu bằng cách nghe, nghe và nói. Vừa hôm qua mình vừa cho một cái lớp mà học với mình hơn 30 buổi, 30 mấy buổi rồi. Và bạn học ấy, các bạn học trình độ trên A1, trên A2 lên gần B1 rồi. Thì bài có 50 câu mà đa số các bạn đều làm được 40-45 câu trên 50 câu. Những bạn đấy là những bạn mà y như rằng mình bảo trên lớp là gì? Học nghe bài nào về phải nghe y hệt bài đấy. Và mình thấy bạn ấy về còn dở cái lời thoại ra, còn xem hỏi xem câu này nghĩa như thế nào và nghe như thế nào. Nghĩa là sau khi nghe xong bạn ấy còn nghe lại nữa. Thì đó là những cái người mà follow theo mình 100%, làm theo những cái hướng dẫn của mình 100%, thậm chí làm còn hơn 100%. Bạn ấy có nghe không những một lần, vài lần mà nghe rất nhiều lần. Nên là kết quả nó thể hiện ngay trong đó. Những bài nghe khá là tốt, nghe tốt, nghe được thì nói được. Mà trình độ nói của bạn ấy thì khỏi nói rồi. Yến Nguyễn, hai anh, em ơn anh đã làm video giúp em học tiếng Anh. Ngoài việc cải thiện kỹ năng nghe, anh có thể giúp tụi em cải thiện phát âm, ngữ điệu được không? Thank you from the bottom of my heart. Ok, cảm ơn Yến. Câu hỏi rất... Oh my god. Không phải vì sao cái camera này cũng đai, 14 phút là đai. Alright, cảm ơn Yến. Câu hỏi khá thú vị. Khi bạn hỏi về là kỹ năng cải thiện kỹ năng nghe. Kỹ năng nghe thì mình vừa nói rồi. Cải thiện kỹ năng phát âm cũng vừa nói rồi. Và ngữ điệu. Alright, lại một chủ đề nữa. Nói về ngữ điệu. Ngữ điệu thì... ngữ điệu thì tất nhiên là bạn không thể nào mà bạn có thể phát kiến ra một loại ngữ điệu nào đó để nói rồi. Ngữ điệu thì tốt nhất là bạn nên nghe nhiều thôi. Nghe thì bạn thấy cái cách nói chuyện của người nước ngoài là họ sẽ nhân nhá, chứ không phải là bằng bằng. Một câu hỏi như sau, đó là tiếng Việt là tiếng đơn âm hay đa âm? Từ nào là từ dài nhất trong tiếng Việt? Dài nhất trong tiếng Việt đó là từ nghiêng. Nghiêng là từ dài nhất. Cho mình hỏi các bạn là từ nghiêng có mấy nhịp khi bạn phát âm? Nghiêng. Chỉ có đúng một nhịp thôi. Và chỉ có một âm thôi là âm yểng. Thế tuy nhiên, tìm cho mình một từ trong tiếng Anh. Bất kỳ, ví dụ như cái này. Cái này gọi là microphone. Cái mic ấy, thì mình gọi là microphone. Microphone có mấy âm? Là ba âm liền nha. Vậy là một từ trong tiếng Anh, một từ rất bình thường, không phải là từ dài nhất mà đã có tới ba âm rồi. Vậy thì tiếng Anh là tiếng đa âm, còn tiếng Việt là tiếng đơn âm. Chính vì vậy, khi phát âm tiếng Anh, các bạn thông thường có xu hướng phát âm giống tiếng Việt, có nghĩa là bạn microphone. Bạn phát âm thành bốn cái nhịp như vậy. Nên là nó bị sai. Tiếng Anh nó sẽ nối liền với nhau một chút, mình sẽ có ngữ điệu microphone. Là microphone. Đó, nó có ngữ điệu nhấn và trọng âm, cũng như là nó nhanh một chút. Thì những cái này làm sao để có thể cải thiện được thì về luyện nói luyện nghe mà. Cách duy nhất đó là tập, sau đó nghe, sau đó bắt chước, mimic. Và bạn biết đối tượng nào mà học tiếng Anh nhanh nhất không? Học phát âm nhanh nhất không ạ? Trẻ em. Và đây là một cái ví dụ mà bạn học sinh nhà mình mới có mười mấy tháng, gần 20 tháng thôi mà bạn ấy đã có thể nói được rất là nhiều câu rất căn bản. Về nghe hiểu thì chắc chắn là nghe hiểu tốt rồi, nhưng mà bởi vì là mình nói cho bạn ấy, nói chuyện bạn ấy bằng tiếng Anh từ lúc bạn ấy còn 11 tháng cơ. Thật ra là cho nghe từ lúc trong bụng cơ, nhưng mà bắt đầu bạn ấy tập nói là lúc 11 tháng thì mình bắt đầu nói tiếng Anh luôn. Quan điểm của mình là coi như bạn ấy đang sống nước ngoài luôn đi. Thế nên là bạn ấy có khả năng nghe nói bằng tiếng Anh tốt. Và cái giỏi nhất của bạn ấy đó là sự bắt chước, khả năng bắt chước. Bạn ấy học tiếng Việt như thế nào thì học tiếng Anh y hệt như vậy. Nên bạn cứ dạy bạn ấy. Nên là cứ dạy bạn ấy là cứ nói xong bắt chước theo, nói bắt chước theo. Thì đây là một ví dụ.
Come on, put that down.
Come on.
Oh my god.
Where's the monkey? Yeah, where's the bird? Tell me, the bird. Yeah. Where's the lion? Lion. Yeah. Okay. Where's the giraffe? Giraffe. Giraffe. Where's the giraffe? Yeah. Okay. Cool.
Bạn thấy chưa? Nên là để phát âm tốt thì cách duy nhất là bạn phải nghe và bắt chước theo, giống như cách luyện nghe mình đã nói ở trên. Tất cả sẽ quy về một mối, chứ không phải là có nhiều phương pháp học kinh khủng khiếp khác nhau đâu bạn. Bạn thấy là gì? Mình không học được nên mình sẽ tìm rất nhiều phương pháp khác nhau. Thế tuy nhiên là gì? Về căn bản, về gốc gác thì nó chỉ có một cái quy tắc rất căn bản về việc học như vậy thôi, mà rất nhiều người học đã học rồi. Alright, câu hỏi tiếp theo. D9Core, kỹ năng nói tiếng Anh luôn đi anh. Alright, kỹ năng nói tiếng Anh. Wow, it is Kỹ năng nói tiếng Anh thật ra là có hai kiểu nói. Một kiểu nói đó là tự nói, tự độc thoại như thế này. Hai là kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trong các tình huống hàng ngày. Thì để giao tiếp được thì bạn nên tham gia câu lạc bộ hoặc là tham gia các khóa học nào đó mà người ta cho thấy bạn thời gian nhiều để nói chuyện với người khác, cho các chủ đề để nói chuyện với nhau. Còn nếu mà để độc thoại, để nói chuyện giống như mình đang nói như thế này, bằng tiếng Việt hay là bằng tiếng Anh, một số video của mình trên kênh như thế này, để nói được thì tốt nhất là bạn nên tìm các video mà họ độc thoại, xong rồi nghe, xong rồi bắt chước theo. Ví dụ như là TED Talk. TED Talk thì dùng cho trình độ B trở lên rồi, nó khá là phức tạp, trình độ thậm chí là trình độ C bạn mới có thể nghe và có thể học và bắt chước được TED Talk. Thì mình có thể giới thiệu một số kênh mà bạn có thể nghe và có thể luyện tự nói được. Đó là kênh của Mr. Duncan. Ông ấy nói khá là hay, truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều từ những cái hồi mà mình mới học. Thì mình sẽ để link ở đó phía dưới video này. Alright, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Anh Mạnh Lê, anh ơi em đang tập nghe ở mức độ cơ bản thôi, nhưng mà không biết có nên vừa nghe vừa nhìn tờ tape script không? Vì nếu nhìn tờ ấy, thì em nghe được, còn không nhìn thì như vịt nghe sấm. Ok, câu hỏi của bạn Mạnh Lê rất rất thú vị. Thế tất nhiên là giải thích luôn. Mình không biết bạn nghe như thế nào, nghe nào thì nghe. Nghe vài lần, 5-10 lần hay là 50 lần cũng được. Thật ra là với những bài nghe như vậy thì ngày xưa mình nghe khoảng 50-100 lần. Thì tùy bạn nghe như thế nào thì nghe. Nghe cho tới khi nào mà bạn không cần nhìn script, bạn chỉ nghe không thôi mà bạn đã có thể dịch hiểu 100% và có thể nghe đến đâu, hiểu đến đấy, được 100% bài nghe rồi. Và thậm chí bạn có thể nói được theo cái bài nghe đấy mà không cần nhìn tape script nữa. Thì đó là bạn đã hoàn thành cái bài nghe đó rồi. Chứ không phải là bây giờ nghe xong phải nhìn test script. Nghe nhìn test script cũng được, cho bạn làm đến bao giờ mà bạn master 100% thì thôi. Bạn có thể nghe hiểu 100% thì thôi, mà nghe không cần test script nữa thì thôi. Vấn đề không phải là não của bạn kém, mà vấn đề của bạn là bạn chưa luyện nhiều đến mức nó tạo thành vết hằn trong não. Một cái bài nghe 5 phút thôi nhá, nó đã có khoảng 40-50 câu khác nhau rồi, có hàng mấy trăm từ ở trong đó rồi. Thế nên là bạn đừng xem thường việc là nghe đi nghe lại một bài nghe thôi. Nghe đi nghe lại một bài nghe thôi có tác dụng gấp hàng trăm lần bạn nghe một bài nghe rất dài nhưng mà chỉ nghe một lần thôi. Ví dụ như mình vẫn lấy ví dụ cho các bạn học viên trên lớp là gì? Xem phim, các bạn nói là gì? Em rất là thích học tiếng Anh qua phim, thì không biết là nên học qua phim nào thì tốt, học tiếng Anh qua phim xem hai phụ đề có tốt hay không? Câu hỏi này rất là đau đầu khi bạn ấy xem phim toàn phim Mỹ, phim hành động, mà phim hành động thì toàn bắn nhau, đánh nhau. Mà bắn nhau với nhau thì họ có nói với nhau đâu cơ chứ. Thế nên là gì? Mà cái câu chuyện hàng ngày cũng không phải là câu chuyện xảy ra hàng ngày trong tiếng Anh. Thế nên là gì? Xem phim Mỹ, ví dụ xem một phim 90 phút thì mất nửa thời gian là bắn nhau với nhau rồi, thì còn mỗi 45 phút thôi. Mà bạn xem phim có đúng một lần thì bạn chỉ nghe được 45 phút thôi. Thế nên là gì? Chả có ích gì cả cho việc nghe. Nhưng nếu bạn nghe một bài nghe 5 phút trong vòng 50 lần, 50 lần nhân 5 là bao nhiêu phút ạ? 5 x 25, 250 phút mà nó lặp đi lặp lại. 250 phút mà bạn bỏ ra thôi, khoảng 4-5 tiếng gì đấy thôi, mà bạn đã có thể nhớ được mấy chục mẫu cấu trúc câu và mấy trăm từ vựng trong đầu của mình rồi. Vậy thì cách nghe như thế nào là hiệu quả hơn? Alright, đến với câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn anh, em muốn nghe trên podcast nhưng mà không biết chọn kênh cho phù hợp. Alright, podcast thì mình sẽ gửi cho bạn một kênh khá thú vị, đó là Spotlight English. Spotlight English. Mình sẽ để ở dưới cái description ở phía dưới này. Nó là một cái dạng radio mà có giọng nam và giọng nữ khá là tốt để các bạn có thể nghe theo. Hay là bạn nên chọn một cái người... mình không biết trình độ của bạn Toàn Nguyễn Văn là trình độ mới học hay là trình độ đã học một thời gian rồi và ok rồi. Nếu mà đã ok rồi thì bạn có thể tìm một số cái người nổi tiếng trên thế giới, YouTuber nổi tiếng trên thế giới, họ hay làm livestream giống như mình như thế này, họ nói tiếng Anh hoặc là họ làm podcast luôn. Bạn có thể nghe podcast của họ hàng ngày, những người nào mà bạn thực sự thích. Mình khuyên bạn là nên chọn những người mà bạn thích. Mà bạn thích thì bạn sẽ nghe nhiều, mà nghe nhiều thì bạn sẽ lên trình độ nghe, mà nghe tốt thì sẽ nói tốt. Alright. Cảm ơn anh nhiều và em muốn anh nói về việc nghe nói English nhiều hơn nữa. Ok, mình đang nói đây. Cảm ơn Trương Quang Sơn. Vi Giới chia sẻ cho em tài liệu nghe giọng anh Vĩ anh ơi. Tài liệu của mình đã chia sẻ rồi, vừa nói trong quyển Tactic Listening có 3 cuốn liền, và trong video mới đây mình cũng làm luôn. À, ok. Video tới chia sẻ cho em nghe tài liệu luyện nghe giọng Anh Mỹ anh ơi. Ok, giọng Anh Mỹ. Chính quyển Tactics này thì nó họ làm hoàn toàn bằng giọng Anh Mỹ luôn, nên là bạn nghe quyển đó là chuẩn rồi, không cần phải lo đâu. Thật ra là Anh Mỹ anh thì cũng đừng quá quan trọng bạn ạ. À, nó chỉ khác nhau một số âm, một số từ thôi, nhưng mà bạn nên nghe cả luôn. Bởi vì sau này bạn có phải gặp mỗi người Mỹ đâu, bạn gặp vô số người, thậm chí bạn còn gặp người Ấn Độ, gặp người Nhật Bản luôn. Bạn học có mỗi một ngôn, học có mỗi một giọng thôi, bạn chẳng nghe những người khác nói đâu. Dụ học người Nhật Bản, họ không phát âm được âm âm gì nhỉ? Âm vờ đâu. Không phát âm được âm r đâu. Họ ví dụ nói âm ready ấy thì họ sẽ nói là âm lady. Ví dụ như vậy thì bạn nên nghe cả luôn chứ đừng có chê cái phần nào cả. Nhưng mà để luyện nói thì nên nghe qua cái quyển Tactic này, luyện nghe luyện nói Tactic. À, khi họ nói câu ngắn mình nghe được, mà khi họ nói câu dài thật sự khó nghe, phải làm sao rồi vấn đề nói English nữa. Cảm ơn anh rất nhiều vì video cả. Trương Quang Sơn. Ui, Trương Quang Sơn hỏi tận 2 câu liền, kinh khủng thế. Mà vừa cười vừa mếu thế này. Alright, câu hỏi Trương Quang Sơn rất hay. À, theo cái cách mà bạn nói thì mình nghĩ là bạn trình độ khoảng A2 gì đấy rồi. À, câu hỏi này khá là hay. À, trong câu ngắn thì nghe nói được. Ví dụ trong cuộc hội thoại hai người nói thì họ thường hỏi một câu, không trả lời một câu nhát gừng như vậy, rất dễ để nghe. Thế tuy nhiên trong những cuộc độc thoại như thế này ấy, thì nó là một câu khá là dài. Ví dụ như sau. À, những câu dài là những câu như thế nào? Những câu dài là những câu phức. Câu phức là câu ghép khoảng 2-3 câu vào với nhau. À, như mình vừa nói rồi, như cái câu tiếng Việt mình vừa nói nhé, là trong khi nói thì tiếng Anh thường thường chia làm các loại câu khác nhau. Đó là các câu phức. Các câu phức là các câu mà kết nối được bởi các nhiều câu đơn với nhau. Các câu phức là các câu mà được kết nối bởi các câu đơn lại với nhau. Vậy thì các câu phức và các câu đơn đấy, hai đó là hai câu riêng biệt nhưng ghép lại với nhau bằng từ mà. Alright, thì nhiệm vụ của bạn là nếu mà bạn muốn nghe những câu dài này, nghe được những câu dài này, thì tốt nhất là lên tìm những cái bài nghe mà họ nói độc thoại như thế này này. Đó, dụ của Miss Duncan, mình để link phía dưới, Mr. Duncan phía dưới, link phía dưới, khá tốt. Hoặc là nghe các bài TED Talk, nếu bạn thấy trình độ của mình đủ thì nên nghe những bài đó. À, thì trình độ của bạn sẽ lên. Đó là những cái lời khuyên của mình. Và nên học thêm một chút rất nhỏ, rất xíu ngữ pháp về phần mệnh đề, trạng ngữ, mệnh đề, tính ngữ, các loại mệnh đề. Nên hỏi một người nào mà chuyên gia về gọi là ngữ pháp, học một ít thôi, đừng học nhiều. Nếu bạn muốn học thì mỗi ngày dành khoảng 10 phút, không quá 10 phút nhé, dưới 10 phút học ngữ pháp. Bởi vì bạn học quá 10 phút bạn chán, bạn không nhớ gì luôn. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Alright. Làm sao... Nina Nhật, làm sao để nói lưu loát như vậy nhỉ? Mình không bị mất gốc nhưng không thể nói lưu loát được. Alright, thật ra là đến tiếng Việt của mình bây giờ mình nói nhiều khi mình cũng ngọng líu ngọng lô mà. Mình cũng nói nhanh quá mình cũng bị ngọng mà. Thế nên là cách để nói lưu loát là bạn tập nói chậm. Đầu tiên là tập bắt trước, tập nói chậm, tập nói theo những cái audio hay những cái video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, mình đã gửi cho bạn, hoặc là cái audio video nào mà bạn thấy phù hợp với trình độ của bạn mà bạn có thể học được, thì tập nói theo, tập nói chậm thì bạn sẽ có thể nói lưu loát được những cái bài đó. Còn nếu mà bạn muốn lưu loát trong việc giao tiếp hàng ngày với người khác thì cách duy nhất đó là bạn có nguồn tài liệu để nghe, để hiểu rồi đã, và luyện nghe nói bằng cách là gì? Đến các câu lạc bộ, tham gia câu lạc bộ, những người tìm những người trình độ ngang ngang với mình mà luyện tập. Thì cái việc mà luyện tập đó, tại sao phải tìm người trình độ ngang ngang với mình? Bởi vì trình độ ngang ngang với mình sẽ có hai điều thú vị. Điều thú vị thứ nhất đó là hai người sẽ thoải mái nói chuyện với nhau mà không sợ bị sai. Điều thứ hai đó là nếu mà hai người có sai thì hai người sẵn sàng bỏ qua các lỗi sai cho nhau, và hai người thoải mái nói chuyện với nhau trong thời gian rất rất lâu. Và các bạn đang luyện ở đây không phải là luyện sự chính xác trong khi nói, mà các bạn đang luyện sự trôi chảy trong khi nói. Cái sự trôi chảy quan trọng trước, sau đó mới định sự chính xác trong khi nói. Thế nên là bạn cần luyện sự trôi chảy trước. Alright, đó là câu hỏi của Nina Nhật. Làm sao để nó lưu loát? Alex D ơi, có thể gợi ý cuốn giáo trình nước ngoài để luyện nghe nói ở phút thứ 10 không? Đó chính là cuốn Tactic Listening như mình đã nói ở đây rồi. Cảm ơn bạn Hoàng Diệu Thúy. Hoàng Diệu Thúy rất hay comment trên kênh của mình. Cảm ơn Hoàng Diệu Thúy. Anh ơi, how far I will go đi ạ? hóng anh ra bài này mãi, anh dạy là đỉnh nhất. Cảm ơn Hoài An. Bài đấy mình chưa nghe bao giờ, có lẽ mình sẽ nghe thử xem. Không biết là hình như là trong bài, bài đấy trong phim hoạt hình hay sao ấy. Mình chưa xem phim đấy bao giờ. Có thể mình sẽ nghe thử. Thầu như là mình chỉ dạy những bài nào mà mình thấy thích, hoặc là bài nào mà mới mới mà mình nghe mình thấy hay thôi. Việt Hoàng Quốc chỉ xem phim lặp đi lặp lại có nghe được không ạ? Nghe được, nghe tốt, nghe chuẩn đằng khác luôn. Nhưng mà phim gì? Mình đã nói trong video Hai Bí Kíp, hoặc là Hai Bí Kíp tài liệu đã nghe rồi. Thì bạn, hoặc là trong video này phía dưới đã có link rồi. Đó là xem phim thì không nên xem phim hành động. Bởi vì phim hành động, những cái câu từ họ chẳng hay dùng hàng ngày đâu. Mà tốt nhất là nên xem phim sitcom. Phim sitcom là những phim hài mà họ quay về nói chuyện về các tình huống hàng ngày xảy ra trong cuộc sống. Phim Mỹ hoặc là phim Anh cũng được. Mình để link những phim đó phía dưới phần mô tả của video này. Bạn nên check và xem. Xem đi xem lại phim đấy. Học thuộc, nói theo luôn. Quá tốt, cách học mà hiệu quả nhất. Rồi, Nguyễn Đức Thịnh. Thầy ơi, có nên xem phim có phụ đề phong ngữ không? Có, nên xem. Nhưng mà nhớ quy tắc của mình là gì? Xem nào thì xem, nhưng mà mục tiêu cuối cùng là bạn tắt tất cả các loại phụ đề đi, mà bạn xem mà bạn hiểu được 100%, bạn hiểu ý nghĩa của phim đấy, từng câu từng chữ một 100%, thậm chí bạn có thể máy mồm nói theo được, thì đó là bạn đã thành công. Ok, chứ không phải xem một lần xong rồi vứt đi. Alright, Hương Nguyễn cho em link phim nghe tiếng Anh đi anh ơi. Chờ, dưới video hôm trước đã có và dưới video này cũng sẽ có, nên quay xuống phía dưới đấy mà xem nhé bạn Hương Nguyễn nhé. Giang Trà, video đầu tiên xem hai anh. Hello Giang Trà, chắc là bạn là mới subscriber đúng không ạ? Alright, đó là những câu hỏi của video cách luyện nghe tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với video số tiếp theo. Đó là, let me see. Ok, hai bí mật về tài liệu học tiếng Anh căn bản. Mình xem có. Ok. Cho em hỏi là khi nào dùng just và khi nào dùng only vậy? Quân Nguyễn hỏi, hai ngày trước. Alright, câu hỏi rất thú vị. Mình thấy có một bạn đã comment phía dưới này rồi, đó là video của Candy Ann có nói về just and only. Ok, mà mình thấy Candy Ann là người giảng khá hay và anh ấy cũng đã có comment dưới kênh của mình một lần trong một cái video rất là thú vị trên YouTube này. Thì bạn nên xem cái video anh ấy hướng dẫn. Mình thấy nó sẽ khá là ok khi mà nghe một người ở bên Mỹ. Họ sống, anh ấy sống khá là lâu bên Mỹ rồi, gần như là thành người bản xứ rồi. Hướng dẫn về cái việc dùng just and only. Còn về cá nhân mình thì mình thấy là just thì có nghĩa là sự khác biệt giữa just và only nhé. Ví dụ là mình chỉ muốn I just want to say that. Mình chỉ muốn nói cái điều đó thôi. Thì mình nói là I just want to say that. Còn only nghĩa là chỉ có một. Nghĩa là chỉ có một cái này thôi. Ví dụ mình nói là gì? Mình chỉ có một điều để nói với bạn thôi. I have only one thing to talk about. Đấy. I want to talk about that only. Thì đấy là cách hiểu của mình về việc dùng just and only. Chứ mình không đưa ra nhiều cái quan điểm khác nhau, không đưa nhiều ý nghĩa khác nhau về just and only. Với mình hay dùng nhất đó là just là chỉ cái này, chỉ cái kia. Còn only là chỉ có một cái này, chỉ có một cái kia. Ok, đó là quan điểm của mình về just và only. Nhưng mà tốt nhất bạn nên xem anh Kenny Ann. Rồi, Hoàng Đặng, em cảm ơn anh ạ. Em có một góp ý nhỏ. Em nghĩ là anh có thể đặt camera xa hơn một chút để người nghe đỡ bị ngợp ạ. Thật ra là đây là một cái phong cách làm video mới của mình. Mình nghĩ là trước đây thì mình để xa hơn một chút và để đến phần bụng này để có thể nói. Thế tuy nhiên là gần đây thì mình thấy là gì? Tại sao kênh của mình lại không có nhiều sự tương tác tốt với khán giả? Tại sao các bạn học lại cảm thấy là không thấy gọi là thuyết phục lắm, không thấy cuốn hút lắm với bài giảng của mình? Thì mình đã tìm hiểu ra lý do là vì các bạn không nhìn thấy cái nhận diện khuôn mặt của mình sát so với cái máy quay, so với cái video như thế này. Bởi vì khi mà nhìn gần hơn ấy thì bạn sẽ có một cái gì đó tin tưởng hơn rất là nhiều. Thế nên là nếu mà bạn thấy mình xấu thì mình cũng xin lỗi, bởi vì mình cũng không đẹp lắm. Nhưng mà nó sẽ tạo cho bạn một cái sự thiện cảm, cái sự tin tưởng nhất định khi mà ở gần video hơn. Alright. Nên là bạn bảo mình đặt xa hơn thì I don't know. Các bạn vote đi xem là mình nên đặt xa hơn hay đặt gần hơn. Alright, em nghĩ anh nên nói tiếng Việt, Victoria Lê. Ok, đây mình đang nói tiếng Việt đây. Hôm nào mà Q&A thì mình sẽ nói tiếng Việt. Còn hôm nào mà là chủ đề ở đấy mà mình thấy nó sẽ thú vị khi nói bằng tiếng Anh thì mình sẽ nói bằng tiếng Anh. Bởi vì mình biết là nhiều người xem trên video của mình, những bạn nào mới học thì rất thích mình nói tiếng Việt. Nhưng bạn nào học một thời gian rồi, trình độ khoảng A2 trở lên thì bạn rất thích mình nói tiếng Anh. Nên là mình sẽ dùng cả hai luôn. Tony Stark, trời ơi Tony Stark, Iron Man, thầy dùng lens ạ. Không, mình không dùng lens đâu. Mình không hề dùng lens mà mình dùng cái đèn này. Đây cái đèn ring light. Nó sẽ làm cho mắt của mình trông hơi sáng sáng một tí đấy ạ. Có thể nhìn mắt của mình hơi sáng sáng một tí. Chứ không phải là mình dùng lens gì cả. Mình không bao giờ dùng lens. Mắt mình rất tốt. Thầy cho em hỏi là nếu muốn nghe chuẩn giọng Anh Mỹ thì nghe ở kênh nào? Em thường nghe trực tuyến kênh ABC là của Úc. Thì có ổn không thầy? Cảm ơn thầy. Rồi, từ nãy giờ mình chia sẻ rất nhiều, đau cổ họng quá, trời ơi, hơn một tiếng rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng của Tiến Nguyễn Quốc. Thật ra là có rất nhiều kênh để bạn có thể nghe, thế tuy nhiên là mình khuyên là nên... Thật ra có rất nhiều kênh trên YouTube để có thể luyện nghe, nhưng mà luyện nghe giọng Anh Mỹ. Thế tuy nhiên là mình khuyên là nên học theo chủ đề, mà nên học cái quyển Tactics kia, nó sẽ khá là hay. Còn mình sẽ làm một cái video riêng về cách học Tactics như thế nào, và mình cũng đang làm một bộ khóa học về học tactic rồi, cụ thể học như thế nào rồi, với những người nào mới học thì rất có thể là khóa học sẽ tốt cho bạn, nên là tìm hiểu cái khóa đấy nó sẽ thú vị hơn. Còn kênh thì nên tìm kênh ví dụ như là let me see, Kenny Yen cũng là một kênh khá tốt, hay là kênh của Dan Howard, ông ấy cũng nói giọng chuẩn Anh Mỹ khá là hay, hoặc là kênh của let me see, kênh của Lucy không phải là giọng Anh, Lucy English. Mình sẽ để những kênh đấy phía dưới video của mình để cho bạn có thể xem. Hoặc là kênh, để mình nghĩ một lúc đã xem là kênh nào thú vị. Với mình thì trình độ của mình mà ok rồi, trình độ C rồi, thì mình sẽ nghe những cái vlog của những người của trên thế giới luôn. Còn kênh để học tiếng Anh à, chuẩn giọng Anh Mỹ, thì nên xem phim này, hoặc là nghe cái video trong một khóa học, hoặc là xem một số kênh về chủ đề mà bạn yêu thích. Ví dụ bạn thích về game thì bạn có thể nghe PewDiePie, hay là xem PewDiePie, hay là bạn thích về trang điểm make up thì bạn có thể xem những kênh lớn. Ví dụ như kênh của cái gì Phạm mình quên mất rồi, để mình xem thôi nào. Kênh của make up tutorial. Make up tutorial Phạm. À đây rồi, Michelle Phan là kênh khá là hay. Nói chung là bạn cứ search chủ đề mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh trên YouTube, thì bạn xem cái kênh nào mà nó có nhiều lượng subscriber, nhiều lượng đăng ký lớn ấy, thì bạn nên nghe kênh đó. Và có thể là có thể inbox cho mình trên fanpage trên Facebook xem là kênh này bạn anh thấy có ok không, mình thấy có ok không, thì mình sẽ xem qua xem là kênh này ok không. Còn về các kênh, các chủ đề khác nhau thì có lẽ là mình sẽ để một cái post phía dưới link này về mình đã tổng hợp lại một số kênh nổi tiếng trên thế giới mà bạn có thể xem về các chủ đề khác nhau. Thế tuy nhiên là nó sẽ không tối ưu đâu. Bạn nên tìm và inbox cho mình để mình xem kênh nào sẽ tốt với bạn nhất có thể. Được chưa? Alright, đó là tất cả những câu hỏi mà mình đã thấy ở trên hai video gần đây. Hai video mà mình đã đổi phong cách và làm theo một cái module hoàn toàn mới. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Nếu mà xem tới phút này của video rồi thì bạn thật là kinh khủng khiếp, bạn đã xem gần một tiếng mình nói chuyện linh ta linh tinh rồi. Để lại comment phía dưới để mình biết là bạn đã xem tới phần cuối của video rồi. Ok, đừng quên nhấn nút like video, share video này và hẹn gặp lại bạn trong thứ bảy hoặc chủ nhật tuần tới với một màn Q&A. Và tất nhiên là trong tuần thì mình sẽ làm một số video về những chủ đề nào đó. Video nó sẽ ngắn và nó sẽ được edit một cách rất là cẩn thận hơn rất là nhiều. Ok, this is Alex D. Thank you for watching. And see you next week after the holidays.